Thank you. kể không say xưa kinh thần trong thiện pháp là bốc lên cao thượng kia tương tính khiêm nhường chỉ công và đi ơn đồng thể nghe chân pháp là bốc lên cao thượng nhận nhộ tấn thượng hóa thượng như kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là bốc lên cao thượng sống tam hành thấy được tự thân đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi sư cha biết đời
đấng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ thần như thế không chỗ nào thế không hay địa an toàn là phúc lành cao thượng.
Bất tha giá, con tiết hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, bài kinh số 6, kinh ước nguyện Akankhaya Giá Sutta, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hòa của Chư Tôn Đức Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lệ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tấm vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lệ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mầm mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư đặc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, bài kinh số 6, kinh ước nguyện Akankhaya Sutta. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức. Dạ, xa thôi con đã thấy bạn Thượng Tọa Giác Đẳng đã vào room. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính đại lễ chư tôn đại sư. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đi vào đề tài của một bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh. Và một lần nữa chúng ta không có phải là nói nhiều khi chúng ta nhắc lại một điều rằng Trung Bộ Kinh là một bộ kinh chứa được rất là nhiều bài pháp. Những pháp thoại này biết Phật kể giảng ở trong cái thời lượng giống như chúng ta nghe những bài pháp ngày nay. Do vậy hầu như là phần lớn những đề tài được giảng dạy rất rộng rãi. Riêng trong bài kinh hằng ngày hôm nay là kinh ước nguyện, và kinh ước nguyện nó khác với cái nguyện lực. Có lẽ là về cái ý muốn, và ý muốn của chúng ta trong đời sống hàng ngày, cái ước nguyện của chúng ta nó có một cái vị thế rất là quan trọng như thế nào ở trong đời sống tu tập của một hành giả. Chúng ta hãy lắng nghe chánh kinh của bài chánh tông của bài kinh này trước, và sau đó là pháp thoại của đại đức Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy à, con kính đảnh lễ thượng tọa tự siêu thượng tọa Sắc Đẳng cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu. Kinh ước nguyện A Căng Kê Giá Sutta phần A. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Xá Vệ tại thành Kỳ Đà Lâm, vườn ông cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Các tỷ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc trong được khởi lên, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện có những giải thoát tịch tỉnh, siêu thoát sắc giới thuộc vô sắc giới, mong rằng ta có cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không, con xin sám hối. Này các tỷ kheo, Nếu tỷ kheo có ước nguyện có những giải thoát tịch tỉnh, siêu thoát sắc giới thuộc vô sắc giới, mong rằng ta có cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật trú xứ. Không tịnh, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có nguyện mong rằng ta diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ. Không tịnh, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham sân si, ta chứng được nhất lai, chỉ phải trở lại đời một lần nữa để đoạn tận khổ đau, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ. Không tịnh. Kính mời Xích Nguồn Đức Hạnh tiếp ạ.
Phần B. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được hóa sanh, chứng được niết bàn ngay tại cảnh giới ấy, không còn trở lui thế giới này nữa, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, vân vân. Các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta hiện ra một thân, ta hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, khi đi ngang hư không, ta độn thổ trồi lên ngang trên đất liền như ở trong nước, ta đi trên nước không chìm như trên đất liền, ta ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay ta chạm và rờ mặt trăng và mặt đất. Những vật có đại oai loai cho đến phạm thiên, tỷ kheo ấy thành tựu năm viên mãn giới luật, vân vân như trên. Các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe được loài tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên. Các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm các chúng sanh và loài người, tâm có tham, ta biết tâm có tham, tâm không tham, ta biết tâm không tham, tâm có sân, ta biết tâm có sân, tâm không an, ta biết tâm không an, tâm có si, ta biết tâm có si, tâm không si, ta biết tâm không si, tâm chuyên chủ, ta biết tâm chuyên chủ, tâm tán loạn, ta biết tâm tán loạn, tâm đại hành, ta biết tâm đại hành, tâm không đại hành, ta biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, ta biết tâm vô thượng, tâm thiền định, ta biết tâm thiền định, tâm không thiền định, ta biết tâm không thiền định, tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân như trên. Các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp, ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng đến mức như thế này. Sau khi chết, tại chỗ kia, ta được sanh chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thỏa mãn đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân như trên, các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy được sự sống và sự chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các tôn giả, chúng sanh nào làm những ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo ta, theo tà kiến, tạo nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn các tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhãn, thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri, tự chứng, ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính duyên ở đây mà nói vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Trích trong Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thầy Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha giá.
Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Xin chào hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cảm ơn Thượng tọa. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh ước nguyện thuộc kinh số 6 thuộc kinh bộ kinh. Chúng ta đã nghe vị MC đọc cái phần, các vị MC đọc cái phần chánh văn, chánh văn của bài kinh. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng nội dung của bài kinh đó là nói đến cái sự ước nguyện của một vị hành giả tu tập, hay nói cách khác là cái mình có thể là mong muốn hay là mình ước muốn, ý muốn của mình sẽ được cái điều này hoặc được những điều kia. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng cho rằng là mình mong muốn mình ý cái ý muốn của mình là mình sống làm sao, mình tu tập làm sao để cho các bạn, các vị bạn đồng phạm hạnh thương yêu và quý kính mình, cũng là cái sự mong muốn. Và cái sự mong muốn nữa là, hoặc là những cái người mà mong muốn rằng xin cho được với cái sự tu tập của mình, xin cho được đầy đủ bốn món vật dụng, hoặc là với cái sự mong muốn là bà con của mình, quyết thống của mình, những cái người bà con thân hữu của mình, xin cho họ được an vui, hoặc là mong muốn là mình nhiếp phục được tâm bất lạc, chứ đừng để rồi tâm bất lạc nó sẽ nhiếp phục mình. Nói chung là từ cái việc mong muốn trong những cái việc trong những cái đời sống hàng ngày, hoặc là mình mong muốn đến cái sự tiến bộ tu tập của mình, một vị hành giả, tức là mong muốn làm sao mà chứng được bốn thiền, tức là sơ nhị tam tứ thiền, hoặc là với một người mà mong muốn rằng mình chứng được các cái pháp thần thông, hoặc là chứng được bốn quả. Như vậy thì trong cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, ở trong cái đoạn kinh đầu, cái đoạn kinh ở trong đoạn đầu của bài kinh này, thì Đức Phật Ngài dạy rằng tỳ kheo sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống có phòng hộ của sự đầy đủ của phòng hộ của giới bổn, rồi đầy đủ vai nghi chánh hạnh, là thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập giới. Thì ở đây một điều đó chúng ta thấy rằng trong cái đời sống tu học tu tập thì không phải là chỉ có một cái ước muốn, cái mong, cái ước vọng của mình, cái mong muốn của mình, cái ý muốn của mình, thì mình mỗi người có một cái ý muốn khác nhau, cái ý muốn khác nhau. Có những người thì nghĩ rằng với cái sự tu tập của mình thì nguyện cầu cho thân quyến mong cho thoát được những cái điều lao khổ, hay hoặc là với cái sự tu tập việc thiện của mình hàng ngày đó thì cũng mong cho mình được sanh thiên, hay là có những người thì mong muốn rằng chứng được các định thiền, hay hoặc là có được các cái thần thông để hiển bày các thần thông, hoặc là có một người, có người thì với cái ý tưởng rằng là với cái ý muốn rằng là mong muốn rằng mình sẽ chứng được loại trừ được các phiền não, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay hoặc là chứng các cái quả thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Như vậy thì cái mong muốn đó nó cũng có. Có ở đây đó là một điều, là một người, mỗi người có một cái ý muốn khác nhau, và cái ý muốn nó trở thành hiện thực hay không thì nó tùy thuộc vào cái việc tu tập, cái việc mà dung bồi của mỗi người, dung bồi của mỗi người. Khi mà nói rằng một người thật sự ra đó, nếu như mà mình nói rằng một người mà trong cái đời sống hàng ngày, đời sống bình thế thường đó, đời sống thế thường, thì cái người mà họ có mong muốn điều này, mong muốn điều kia, chính cái ước muốn đó đó, cái ước muốn đó đó, họ chính cái ước muốn đó, đó nó sẽ là cái điều kiện để dắt dẫn họ đến cái đích điểm cuối cùng. Cũng như vậy đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng cái ước nguyện của một người tu tập cũng vậy. Mình có ước nguyện, giống như là mình nói rằng là trong cái bốn pháp gọi là bốn pháp là như ý túc đó, dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Thì cái mà được gọi là cái mong muốn, cái ước muốn, tức là chỉ cho cái dục ý túc, dục như ý túc, tức là mình phải có cái ước muốn đó, và chính cái ước muốn đó nó sẽ dắt dẫn mình đi đến cái đích điểm, cái đích điểm cuối cùng. Đích điểm cuối cùng đó là thiền định, hay là đạo quả, hay là những cái sự an lạc ở trong đời sống, hay hoặc là những cái gì mà liên quan với cái sự ước muốn của mình. Thì đó chính là do cái ước muốn. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy rằng cái nào mà mình mong muốn hay là mình ước muốn với cái điều bất thiện, hay là mình ước muốn để rồi tâm bất thiện của mình nó có thể tăng trưởng lên thêm. Tham nó có thể tăng trưởng, sân nó có thể tăng trưởng, si nó có thể tăng trưởng, hoặc là tà kiến ngã mạn nó có thể tăng trưởng. Thì cái ước muốn đó, thật sự là cái ước muốn đó nó không tốt. Cái ước muốn đó nó không tốt. Mà cái mà mình ước muốn đó được gọi là, ở trong kinh gọi là tham dục, cái tham dục. Bởi vì do cái năng, do cái điều, do cái pháp bất thiện là tham, để rồi nó hướng dẫn hay nó dắt dẫn mình đi đến cái sự mong cầu hay là ước vọng những cái pháp bất thiện. Cuối cùng là mình lẫn quẩn ở trong cái khổ. Nhưng mà với một người nhận thức được cái sự khổ đó, biết được cái sự nguy hại của dòng luân hồi, biết được cái sự khổ lụy ở của một cái đời sống, và do vậy thì họ năng nổ tu tập, hay là năng nổ thường xuyên tạo cái thiện nghiệp, thường xuyên bồi bổ cái tu tập, bồi bổ cái thiện nghiệp, để mong rằng mình sẽ được giải thoát bằng những sự giải thoát ở trong cái gọi là giải thoát ở trong nhất thời, hoặc là giải thoát ở trong tương lai, hoặc là giải thoát ở trong gọi là giải thoát tối thượng, tức là chứng đắc được quả vị giải thoát đó, thì đều là do cái sự tu tập hay là cái sự bồi bổ cái thiện nghiệp của mỗi người. Như vậy thì cái đời sống tu tập á, cho rằng một người mà mình biết rằng Đức Phật Ngài dạy ở đây với một thầy tỳ kheo, với một thầy tỳ kheo sống đầy đủ giới bổn, đầy đủ giới hạnh, do có sự phòng hộ của trong giới bổn, và đầy đủ cái sự quay nghi, thấy được trong các sự nguy hiểm, trong thấy được cái sự lỗi nhỏ nhặt, trong cái sự nguy hiểm của các lỗi nhỏ nhặt đó, thì vì ấy phải thường xuyên khọ trì học tập những cái điều học mà Đức Phật Ngài đã ban hành. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng giữa cái mong muốn, cái ước muốn, cái gọi là cái tham, cái muốn của mình á, mà mình muốn để rồi pháp bất thiện nó sẽ tăng trưởng lên thêm, thì cái ước muốn đó nó thật sự là mang đến cái sự nguy hại cho cái đời sống của mình. Nhưng mà với cái ước muốn là mình sẽ bởi vì chỉ có cái mình mong muốn rằng với cái tu tập những cái thiện nghiệp để loại bỏ đi những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình, hay hoặc là mình có thể vun bồi những cái thiện nghiệp, hay là vun bồi các pháp phước báo ba la mật, hay là vun bồi những cái thiện nghiệp liên quan với đời sống của mình, để là tạo cái gọi là hành trang, tạo cái gọi là cái điều kiện tốt để rồi mình có thể dẫn đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là cái điều mà cái pháp mà chúng ta có thể là hành được hay là làm được. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái việc mà tu tập của mình á, như Đức Phật Ngài dạy thì tứ đế đó, thì tứ đế trong cái tứ đế ở đây đó là khổ đế, là pháp cần phải biết, nhưng mà tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, đạo đế là pháp cần phải tu tập. Thì mình tu tập, dù là tu tập ở trên mức độ giới được thanh tịnh, thì trước tiên chúng ta thấy rằng một điều đó là đạo đế là pháp cần phải tu tập. Mà pháp cần có tu tập ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái người mà gọi là tu đạo trên phương diện nó có. Khi mà mình nói hai á, khi nói đạo là có hai, là ở trên phương diện tu đạo và kiến đạo. Tu đạo là giai đoạn mà mình có thể nỗ lực tu tập bằng cái việc thực hành giới, thực hành định, hay hoặc là đạt đến cái tuệ. Thì một người mà tu tập như vậy bằng với những cái sự tu tập của mình, thì cái đó được gọi là giai đoạn mà tu đạo, hay là cái giai đoạn mà kiến đạo, tức là giai đoạn mà trí đạo sanh khởi lên để rồi ở trong tâm đạo của một bậc thánh, tức là thánh tu đà quần, thánh sơ đạo, thánh nhị đạo, thánh tam đạo, hoặc là thánh tứ đạo, để rồi sát trừ những phiền não, thấy rõ được cái bản chất của thế gian, rồi vì ấy chứng đắc được các cái tầng thánh, chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Thì cái đó là giai đoạn mà vị ấy gọi là tiến đạo, tiến đạo. Nhưng mà nếu mà nói rằng ở trong cái phần mà đạo đế để mà tu tập á, thì ở đây chúng ta thấy này, nếu mà đạo đế để tu tập á, thì là nếu khi mà mình phân ra có ba đó, thì chính là chỉ cho giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ. Thì cái chí nguyện, ví dụ như chúng ta thấy rằng trong 10 cái pháp độ ba la mật á, thì trong đó có cái gọi là chí nguyện ba la mật, Adhisthana Parami, tức là một cái nguyện ước. Để rồi chính cái nguyện, có cái nguyện ước đó, nó sẽ dắt dẫn cái người đó đi đến cái đích điểm, đi đến đích điểm. Đích điểm đó là tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi người. Có người thì chỉ là mong sự an lạc ở trong cõi nhân loại, hoặc là có người thì mong cái sự an lạc, hưởng được cái sự hưởng được cái thiên thú thiên lạc ở ở cõi trời, hoặc là có người thì chỉ mong muốn là chứng được các thiền hay là các thần thông, hoặc là có người thì có vị thì cao hơn là mong muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, đoạn tận được tất cả các cái phiền não, như vậy thì chứng đắc được tất cả các cái gọi là chứng được cái đạo quả giải thoát. Như vậy thì khi mà mình nói rằng ở trong cái việc mà tu tập đó, là giới, định và tuệ, khi mà nói rằng đạo đế phân ra có ba là giới, định và tuệ, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là trước tiên á, nói là Đức Phật Ngài nói rằng với một vị tỳ kheo thấy được cái lỗi nhỏ nhặt ở trong mọi cái điều học, và vị ấy viên mãn về giới, viên mãn về giới, tức là thành tựu về giới và có cái sự phòng hộ ở trong giới bổn. Thì trước tiên á, chúng ta thấy rằng thường á, là chúng ta nghe cái chư tôn đức á, chư tăng thường nhắc đến là con đường tu tập, tức là con đường chỉ cho giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ. Thì khi mà mình nói rằng giới chính là cái sự nhiếp phục từ ở cái việc mà làm cho thân khẩu ý của một cái đợt, một cái vị hành giả đó, một cái vị hành giả cho được tốt đẹp, cho được tốt đẹp. Bởi vì với một người mà giữ giới theo thanh tịnh đạo thì Ngài Bồ Tát Vô Xá Ngài gọi rằng một cái người mà thành tựu về giới thì trước tiên cái người đó phải có cái sự đặt cái sự giống như là cái việc mà chủ tâm của mình, mình có cái sự chủ tâm để ngăn ngừa hay là tránh né, ngăn ngừa tránh né bởi những hành vi có thể dẫn đến cái nghiệp xấu từ thân khẩu của mình. Như vậy thì một người giữ giới tức là sự chủ tâm của mình để ngăn ngừa hay là mình tránh né đi. Thí dụ như mình thấy rằng với thân sát sanh, thân trận cấp, thân tà hạnh, hay hoặc là khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, đó là những cái nghiệp xấu mà nó có thể tạo ra khổ, quả khổ ở trong tương lai hay là quả khổ ở trong đời sống hiện tại. Cho nên là vì ấy thường xuyên ngăn trừ, tức là gìn giữ cái điều học. Một người giữ giới tức là mình nguyện trước thọ trì tước, trước tâm, trước tam bảo để mình nguyện thọ gìn giữ những điều học đó, gìn giữ những điều học. Như vậy thì mình có cái sự cố tâm, chủ tâm để mà mình gìn giữ những điều học đó. Bởi vì mình thấy là cái sự nguy hiểm ở trong các cái lỗi nhỏ nhặt, dù là trong cái suy nghĩ cũng là tạo nên cái nghiệp bất thiện. Trong cái lời nói, tuy là lời nói, mà nếu như lời nói đó mà bằng cái ý nghiệp bất thiện đó, nó có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện ở trong tương lai. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy rằng với một người mà thấy được cái sự nguy hiểm ở trong các lời nhỏ nhặt, cho nên vị ấy thận trọng trong mọi hành vi của mình. Mà mình biết rằng là một cái vị tỳ kheo đó, cái đời vị tỳ kheo nó riêng hay là đời sống tu tập của một vị hành giả nói chung đó, thì ở đây đó mình hiểu được cái giá trị của giới. Giới là để ngăn chặn những cái điều đó. Và mình giới một cái điều mà mình hiểu về giới, mỗi cái điều học hay là một vị tỳ kheo thông hiểu về giới bổn, tức là lời dạy của Đức Phật qua các cái điều học, tức là 227 điều đó. Một cái điều, mỗi cái điều học nó có cái tác dụng, nó có cái tác dụng để ngăn trừ những cái sự nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý, hay hoặc là để làm cho cái vị ấy có được cái sự thúc liễm hơn,
hay là có được cái sự định tĩnh hơn, hay là có được một cái sự không hối hóa ở trong đời sống của mình. Bởi vì một khi mà một người mà phạm giới á, thì nó là cái nhân để tạo ra cái sự hối hận, hối tiếc ở trong tương lai. Nhưng mà với một người mà có giới được tốt đẹp đó, thì chính là cái người đó không tạo ra cái tâm lý, không, cái người đó không có tạo ra cái sự hối hận hay là hối tiếc bởi hành vi của mình. Và với một người mà thông hiểu mỗi điều học á, giới bổn mà được thanh tịnh á, là nhờ vị ấy thông hiểu được am tường, hoặc là người ấy thông hiểu được trong mỗi cái điều học, giá trị của mỗi điều học, lợi ích của mỗi điều học, và cái tác dụng của mỗi điều học, để rồi vị ấy gìn giữ để ngăn chặn những cái nghiệp xấu từ thân khẩu ý của mình. Hoặc là Đức Phật Ngài dạy rằng là muốn giới được thanh tịnh á, thì cũng chính là gì? Cũng là đời sống của mình á, là làm sao để thu thúc các căn. Bởi vì theo Phan Duyên, theo Trần Cảnh á, tâm của một cái người phàm phu, tâm của một người bình thường á, thì chúng ta thấy rằng thường là bị cái cảnh trần nó lôi cuốn, bị Phan Duyên theo Trần Cảnh. Và cái tâm của mình cứ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Như vậy thì hoặc là ý của mình suy nghĩ, rồi như vậy đó thì tâm của mình nó bị bấn loạn và bị Phan Duyên theo Trần Cảnh, để rồi tâm của mình nó tạo nên một cái tâm lý là có lúc thì mình ưa thích, tham luyến, thích thú, có lúc thì mình chán ghét hay là sân nhận, hay hoặc là bực bội, khó chịu. Thì như vậy thì đó là những cái trạng thái tâm của sự bất thiện. Bởi từ ở cái việc gì? Từ ở cái việc mà mình không có thu thúc đó, mắt mình nhìn thấy cảnh sắc. Đức Phật Ngài dạy ở trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài gọi là thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, không nên nắm giữ tướng chung hay là tướng riêng. Bởi vì tướng chung ở đây là chỉ cho cái gì? Mắt mình nhìn giữ là thấy người đó là người nam hay là người nữ, người đó người già hay là người trẻ, mình phân biệt. Bởi vì trong năm quẩn thì quý vị biết là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì chính năm quẩn nó khác hoàn toàn năm thủ quẩn. Bởi vì do năm thủ quẩn, chính vì sao được gọi là năm thủ quẩn? Năm thủ quẩn là vì mình chấp vào thức quẩn, chấp vào sắc quẩn, chấp vào thọ quẩn, chấp vào tưởng quẩn, hay là chấp vào hành quẩn, vân vân. Do chấp vào như vậy đó, cho nên rằng mình mới sanh ra các cái cảm thọ, rồi từ cái cảm thọ đó nó dẫn đến cái gọi là ưa thích hay là cái chán ghét, cái thái độ ưa thích và chán ghét đó. Dạ, cái thái độ ưa thích và chán ghét đó, nó tạo nên cái tâm lý mà mình biết rằng đó là một cái pháp bất thiện, pháp bất thiện. Quý vị biết rằng là để mà xuất sanh khởi thì do ba pháp căn cảnh và thức nó phối hợp nhau. Bởi vì căn ở đây là chỉ cho mắt hay là tai hay là mũi hay là lưỡi hay là thân của mình, nó được gọi là căn. Nhưng mà cảnh ở đây là chỉ cho cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân, thì hoặc là cảnh pháp, thì do cảnh nó mới sanh khởi lên, mới thức, do căn cảnh hợp với nhau tạo ra cái thức gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ở đây đó chúng ta thấy rằng đó nó tạo nên khi mà xúc nó sanh khởi thì thọ nó sẽ sanh khởi, mà thọ sanh khởi thì liền sau đó ái sẽ sanh khởi. Dù là ở đó đó chúng ta biết rằng cái ái nó rất là tinh vi, rất là vi tế, rất là vi tế. Vì vậy cho nên là tạo cho mọi cái gì, cái gọi là đời sống khổ lụy liên quan với đời sống của mình. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này dạy rằng thức ăn của vô minh là do năm triền cái. Thức ăn của vô minh là năm triền cái, mà thức ăn của năm triền cái chính là ba ác hành. Mà thức ăn của ba ác hành gọi là ba ác hành có được thức ăn, đó là do mình không chế ngự, tức là do mình không thu thúc các căn á, cho nên là nó tạo ra cái thức ăn cho ba ác hành, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Và như vậy thì nó là cái điều mà phát khởi từ ở cái gì, nguồn gốc của nó là do mình không thu thúc. Chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng nguồn gốc của nó là do mình không thu thúc, cho nên ba ác hành sanh khởi, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành sanh khởi. Mà ý ác hành sanh khởi á, thì tạo cho cái gọi là triền cái sanh khởi. Năm triền cái tức là tham dục cái, sân độc cái, tạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái sanh khởi. Và năm triền cái sanh khởi đó chính là vô minh. Vô minh. Như vậy thì cái vô minh ở đây á, nó là do cái gì? Nó sanh khởi chính là do năm cái triền cái này. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng là cái thu thúc thanh tịnh giới á, cái mà Đức Phật Ngài gọi là giới bổ mà thanh tịnh giới á, chính là chỉ cho mình phải thông hiểu, phải am tường trong mỗi điều học, hiểu được giá trị, lợi ích của mỗi điều học mà Đức Phật đã ban hành. Nhưng mà cái thu thúc thanh tịnh giới mà được thanh tịnh á, là nhờ ở trong đời sống mình có chánh niệm, tức là có cái sự thu thúc nhiếp phục nhờ cái sự chánh niệm trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi miệng, thân xúc chạm, hoặc là các quay nghi, đại quay nghi, đi đứng nằm ngồi, hoặc là các tiểu quay nghi, mình đều ghi nhận được nhờ cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó. Như vậy thì là một phương pháp để ngăn trừ những cái điều mà pháp bất thiện nó sẽ sanh khởi. Và với một người mà có một đời sống chánh mạng, như một vị tỳ kheo có chánh mạng, tức là bằng cái sự đi khất thực, hay hoặc là nuôi mạng sống của một cái mạng sống chân chánh, không vì cái sự tà mạng, không vì sự lừa gạt, không bằng cái gì, cái sự mua bán, hay là không bằng cái sự mưu lợi ở trong cuộc sống, mà bằng cái sự khất thực. Bởi vậy Đức Phật này mới dạy vị tỳ kheo rằng là trong cái đời sống á, là vị tỳ kheo phải thường đi khất thực. Mà đi khất thực được á, là phải nhờ gì? Đời sống có chánh mạng, là không là mình không có sống bằng một cái đời sống tà vài, tà mạng. Và nhờ mình có chánh mạng, để mà có được cái sự chánh mạng ở trong đời sống thanh tịnh của một vị tỳ kheo đó, thì chính là nhờ gì? Nhờ cái sự tinh tấn, nhờ cái sự siêng năng ở trong đời sống. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy là mỗi buổi sáng ấy, thì vậy thì theo đi khất thực là để hoạt động, là dù là trời nắng hay là trời mưa hay là trời oi bức hay là trời ở một trạng thái bình thường lạnh, thì cái vị tỳ kheo cũng phải tham nhẫn với những cái hoàn cảnh xung quanh của mình để rồi siêng năng trong cái việc đi khất thực. Nhưng mà với một cái điều mà quán tưởng thanh tịnh giới chính là nhờ vào cái gì, cái trí tuệ suy xét ở trong một cái các cái món thọ dụng của mình, y phục mà chưa bận vào á, chưa mặc vào á, thì nó trở nên sạch đẹp như vậy đó. Nhưng mà khi mà mặc vào trong cơ thể của mình trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, thì nó trở thành dơ nhơ nhớp, nó trở thành dơ bẩn, và nó trở thành hôi thối. Và vật thực mà khi mà chưa đưa vào trong miệng của mình để mà dùng á, thì vị tỳ kheo cũng phải cần quán tưởng rằng mình đưa vào, khi mà chưa đưa vào thì nó là trở thành đẹp đẽ, nhưng mà đưa vào thì rồi nó vào trong cổ mình rồi, hoặc là vào trong bụng của mình rồi, thì nó trở thành vật nhơ nhớp, đáng nhầm gớm. Hoặc là trú xứ là để che nắng che mưa, hoặc là thuốc men là để chữa bệnh. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy về quán tưởng trong các cái bốn món vật dụng là nhờ mình cái trí tuệ, để có được cái trí tuệ để suy xét trong mọi cái điều học. Như vậy thì một điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, một vị tỳ kheo thấy được các cái lỗi nhỏ nhặt ở trong mọi cái hành vi của mình, ngay cả lời nói, suy nghĩ hay hoặc là các cái hoạt động của mình, để cho mình nhận thức rằng bởi vì chúng ta thấy rằng có những vị tỳ kheo á, chúng tôi thấy Chư Tăng Khmer, đặc biệt là có một số vị trưởng lão đó, là các vị là hồi trước chúng tôi có đi học ở dưới chùa Sư Lý Vĩnh Long, thì quý vị biết rằng không phải là các vị ấy chờ tới ngày Bồ Tát các vị ấy mới cái ngày sám hối, quý vị mới sám hối. Mỗi buổi chiều tụng kinh là các vị ấy đều sám hối đó. Bởi vì biết rằng trong một ngày hoạt động của mình, một ngày sinh hoạt của mình, lời nói, suy nghĩ, việc làm của mình, nhiều khi mình có phạm những cái tội lỗi, mặc dù là cái lỗi đó là lỗi nhỏ, tội đó là tội khinh, chứ không phải là tội trọng. Nhưng mà vị ấy cũng phải vẫn thường xuyên sám hối như vậy, để nhằm phản tỉnh lại chính mình, làm cho mình được thanh tịnh, hay là làm cho mình được tốt đẹp từ thân khẩu ý của mình. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng với một người mà thấy được một cái lỗi nhỏ nhặt, sợ hãi trong một cái lỗi nhỏ nhặt như vậy, thì dù là mình sống ở một nơi nào cũng biết thúc liễm được cái thân tâm của mình, chính là nhờ mình thanh tịnh về giới. Mà ở đây đó quý vị biết rằng là như là một cái mình có tu như thế nào đi nữa, mà nếu như rằng mình nói rằng là mình có thể đạt được cái trí tuệ để thông hiểu được tất cả các pháp, hoặc là mình chứng được tất cả các cái pháp thần thông á, thì điều đó không thể nói rằng mình không thanh tịnh giới được. Bởi vì giới á, như Đức Phật ngài dạy rằng giới là điều kiện để sanh cho định sanh khởi, mà định được an trú vững chắc á, thì tuệ mới phát triển, mới sanh khởi. Như vậy thì một người mà tu tập phải giới, trước tiên giới được trong sạch. Giống như là một người mà cần cất một ngôi nhà, cái nhà của mình, cái ngôi nhà đó được xây bởi nền móng được vững chắc, thì cái nền móng được vững chắc rồi đó, thì chúng ta có cất nhà như thế nào đi nữa, có như thế nào đi nữa, thì cái ngôi nhà là nó mới có thể vững bền được, vững bền được. Đó là như vậy. Và cái tiến trình mà tu tập mà chúng ta thấy rằng một người mà ước muốn những điều này, ước muốn những điều kia, ước muốn cho mình được các bạn đồng phạm hạnh quý kính, hay là muốn cho thân quyến của mình được sự an lạc, hay là muốn mình nhiếp phục được cái sự sợ hãi ở trong tâm, thì hay hoặc là mình muốn mình được cái gì gì chứng tức tướng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là mình có được các pháp thần thông, hoặc là mình chứng đạo quả niết bàn chẳng hạn, thì tất cả những điều đó đó đều khởi sự khởi được từ cái gì, từ ở cái giới thanh tịnh đó. Cái bước thứ hai mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, một tiến trình tu tập đó, tức là chỉ cho cái định, tức là một người thực hành thành tựu về định. Như Đức Phật ngài dạy là này các tỳ kheo, mong rằng giới ý muốn mà không khó khăn, không có mệt nhọc để chứng được cái thiền, chứng được bốn thiền, hay là làm cho cái tăng thượng tâm của mình được tăng trưởng, ở hiện tại được lạc trú. Đức Phật ngài dạy vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến định, tức là chỉ cho cái gì, định ở đây là theo thanh tịnh đạo thì có nghĩa là làm, tức là làm sao nó tâm của mình đó, nó tâm của mình nó xoay quanh ở trong một cái đề mục, tức là tâm và sở hữu tâm của mình đó, ở một tâm sanh khởi lên đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng chờ chúng tôi một chút. Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ chưa? Nghe được chưa? Hello. Dạ, cảm ơn cô Anicha. Ở đây đó, khi mà mình nói đến đến một người mà thành tựu về định á, là một cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là một người tu tập, chúng ta thấy một điều á, là ở trong Phật giáo chúng ta đó, được đề cập đến, và chỉ có trong Phật giáo mới đề cập đến cái việc mà gọi là phần lớn là nói đến cái việc mà tu tập về thiền định, hay là tu tập về thiền tuệ, thì cái việc mà định là một cái nền tảng mà chúng ta thấy rằng là nó là một cái nền tảng vững chắc, để rồi từ đó nó có thể đưa đến loại trừ, hay là ngăn chặn, hay là làm cho các cái truyền cái nó được tiêu dần đi, hay hoặc là làm cho lắng dịu các truyền cái, cũng nhờ chính là nhờ định. Bởi vì ở trong Phật giáo đề cập đến định là một cái nội tâm được vững chắc, nội tâm được vững mạnh. Và chính là cái định ở đây là chỉ cho cái gì? Tâm, ngay cả cái tâm của mình, và tâm của mình, tâm đại thiện, ở trong cái tâm đại thiện, tức là thiện mà nó tương ưng với trí đó, thiện mà tương ưng với trí. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là những cái tâm sở mà nó đồng sanh, những cái tâm sở đồng sanh để rồi tâm của mình gắn tâm ở trên một cái đề mục nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy là khi mà nói đến thiền định, thì chỉ đó, thì đồng có nghĩa là một cái người mà với cái tâm mà tâm sở của mình gắn một cách đều đặn. Theo thông tam thanh tịnh đạo thì các ngài dạy rằng tướng của định là không không có phân tán. Tướng của định là không có phân tán, tức là nhờ mình tập trung vào một cái đề mục nào đó mà tâm của mình nó không có tán loạn. Bởi vì trong đời sống thường nhật á, trong đời sống thường nhật á, thì bởi vì chi phối ở trong cái mắt thấy, trong cái tai nghe, trong cái mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là trong cái ý của mình, tức là cái tưởng của mình nó suy nghĩ về chuyện đã qua, hay là ngay cả những chuyện chưa tới, những chuyện chưa tới mà cũng có thể suy nghĩ đến những cái diễn cảnh mà tương lai chưa đến. Thì cũng như vậy đó, chính vì vậy đó làm cho tâm của một cái vị hành giả đó, một cái người đó nó bị tán loạn. Nhưng mà định đó, là làm cái phận sự của định đó, tướng của định đó, là làm cho tâm của mình không có tán loạn, làm cho tâm của mình nó được định tĩnh. Và nhân gần của cái định đó, chính là làm cho tâm của mình nó được có được sự an lạc. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng khi mà mình có tập trung đó, thì mình không có bị tán loạn. Mà khi mà mình không có bị tán loạn đó, thì không có bị khổ lị khi nhớ tới chuyện này, không phải nhớ tới chuyện kia, hay hoặc là khổ lị làm cho cái khuẩn bức ở trong tâm của mình khi nhớ rằng có một người nào đó, họ xúc phạm đến mình, hay hoặc là có một cái gì đó làm cho mình phải khổ, làm cho nội tâm của mình khổ. Thì như vậy thì chính cái định tâm này đó, nó làm cho cái tâm của mình đó, an lạc. Khi mà mình biết rằng cái nội tâm mà được định tĩnh rồi đó, thì cái gọi là cái sắc diện của mình đó, nó cũng trở nên cái gọi là một người nhẹ nhàng, một người không có bị cái bận rộn ở trong mọi cái đời sống thế sự. Hoặc là một người mà có cái định tâm rồi đó, thì chính trong một cái sự hay là trong cái đời sống hàng ngày đó, họ không phải bị khổ lị do những điều này điều kia. Và nếu như mà mình nói rằng cái tâm của mình khi mà tâm định nó sanh khởi, ngay cả nói rằng tâm ở trong tâm đại thiện đó, chính là do các cái, dĩ nhiên là có cái tâm sở nhất hành ở trong đó để phối hợp. Hoặc dù mặc dù là tâm nó sanh khởi lên, mặc dù là tâm nó sanh khởi lên để dán tâm vào trong một cái đề mục đó là đề mục về mình niệm đất, hay là niệm nước, là niệm lửa, hay là niệm về hư không, ánh sáng, vân vân. Thì tùy vào mỗi một cái đề mục mà vị ấy tu tập, thì chính là nhờ cái gì? Nhờ cái sự định tâm đó, và nhờ cái sự theo dõi đó mà vị ấy có được cái sự an lạc, có được sự an lạc. Như vậy thì tịnh định á, là một cái nền tảng mà quý vị biết rằng các vị mà chứng được thiền ấy, ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta thấy rằng đối với cái từ gọi là Phawana đó, Phawana tức là chỉ cho cái tu tiến ấy, thì nó có cái những cái ý nghĩa. Ví dụ như là mình nói rằng cái ý nghĩa thứ nhất là chỉ cho cái gì? Làm cho các pháp đồng sanh nó không chống trái với nhau, tức là làm sao để rồi tâm và tâm sở, hay là sở hữu tâm của mình, nó đồng sanh với nhau để rồi dán tâm vào trong một cái đề mục đó, không có bị sự tán loạn, không có bị sự tán loạn. Hoặc là ở trong cái ý nghĩa thứ hai nữa là chỉ cho cái gì, nói cho cái việc gì, tức là chỉ cho cái gọi là cái quyền của mình, tức là chỉ cho ngũ quyền nó được quân bình, chỉ cho cái ngũ quyền của mình nó được quân bình, tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền, nó được quân bình, nó không có cái trồi cái thấp cái cao cái thấp hay là cái trồi cái sụp, mà là ở đây nó tạo nên cái sự quân bình ở trong đó. Hoặc là cái ý nghĩa thứ ba nữa là chỉ cho cái gì, nói là cái sự hướng dẫn bằng cái sự tinh tấn cho cái sự thích hợp ở trong mọi cái điều. Mình biết rằng ở trong cái tâm của mình nó có được cái định tĩnh, chính là những cái điều kiện một mình, nó có những cái điều kiện thích hợp ở trong đó, và chính cái sự tinh tấn đó nó làm cho mình tạo nên cái sự thích hợp đó. Nó thích hợp vừa vặn với lại một cái gọi là đề mục để tâm của mình gắn vào trong đó, chứ không phải là bị cái sự tán loạn. Ví dụ như mình biết rằng là một khi là nó bị tán loạn á, thì tán loạn ở trong một cái âm thanh, hoặc là tán loạn ở trong cái âm thanh, hoặc là tán loạn ở trong cái gọi là tâm của mình á, do cái tưởng của mình cũng có, do cái tưởng của mình vọng về quá khứ, vọng về tương lai, tất cả những cái vọng đó đó nó làm cho tâm của mình bị tán loạn. Và trong cái ý nghĩa nữa, thứ tư nữa là làm cho cái việc mà tu tập của mình á, là mình tu tập mà, gọi là tu tập, cho nên là mình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và liên tục như vậy. Một lát thì mình giữ tâm với cái đề tài, đề mục mà mình gắn tâm trên đó, thì tâm của mình là do cái gọi là cái tự nhiên của cái điều phóng dật á, cái pháp bất thiện á, tức là cái truyền cái phóng dật đó, nó tạo cho mình phải phóng tâm như vậy. Nhưng mà rồi cái việc nhiệm vụ của một cái vị hành giả đó là định tâm trên một cái đề mục, và do vậy thì kéo tâm trở lại, kéo tâm trở lại thì một lát là chạy đi ra nữa, nó phóng nữa, thì mình cũng lại là tiếp tục kéo tâm trở lại. Nhiệm vụ của một cái vị hành giả là như vậy, và cứ việc đó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và làm đi làm lại. Ở trong kinh cũng có ví dụ giống như là một cái điều mà một cái người tu tập thì cũng như là cái người mà làm cái thợ rèn vậy đó. Một người thợ rèn cũng vậy. Một người thợ rèn thì cái nhiệm vụ của họ đó là phải thổi cái ống lửa, ống thổi đó, làm sao cho lửa cháy đều đều, không có phải là quá mạnh, cũng không phải là quá yếu. Bởi vì quá yếu thì họ không thể trui cái món đồ nó trở nên nó đúng lửa, để rồi rèn cái món đồ nó đúng. Và nếu mà quá già thì cũng không được. Và họ làm một cách đều đều, lúc nào mà họ cần tích cực, họ cần nhiều tích cực, hoặc là lúc nào họ không cần tích cực, và làm một cách đều đều như vậy, thì cũng chính là một cái người giống như là người tu tập ở trong nội tâm của mình, giống như là một người làm thợ rèn như vậy, thổi ống thổi, ống bể thổi hơi cho được đều đặn, không phải là thổi nhiều rồi ngưng lại, mà là thổi đều đều, không phải là không thổi, mà là lúc nào cũng phải thổi đều đều như vậy, thì chính là cái nhiệm vụ của một cái người thợ rèn. Cũng như vậy với một cái người mà theo dõi nội tâm của mình, thì để mà tạo ra cho cái định được tốt đẹp đó, thì cũng chính là nhờ ở nơi cái gọi là điều đặn đó. Bởi vì như chúng tôi đã nói khi ban đầu đó, thì trong bốn cái pháp gọi là như ý túc, dục như ý túc, tức là cái ước muốn của mình, mong cho mình được thành tựu những điều đó, và bên cạnh đó cái ước muốn không thì không thể được, mà mình phải có cần như ý túc, tức là mình phải đầy đủ cái sự nỗ lực, đầy đủ cái sự tinh tấn ở trong cái sự điều đặn đó, ở trong cái sự điều đặn đó, và làm một cách điều đặn như vậy thì có cái sự tinh tấn. Và tâm như ý túc tức là chỉ cho cái việc mà thành tựu các định, nhờ thành tựu các định á, tức là thành tựu sơ định, nhị định, tam định và tứ định, hay là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy thì ở đây coi là tâm như ý túc, tức là cái tâm của mình nó được viên mãn, thành tựu chứng được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là tâm như ý túc, tức là được đầy đủ viên mãn như vậy. Và thẩm như ý túc tức là chỉ cho cái trí tuệ mà phát sanh, cái trí tuệ phát sanh. Thì khi mà mình nói đến định ở đây á, là những cái điều mà làm cho cái nội tâm của mình nó lắng dịu đi tất cả các triền cái. Và cái giai đoạn mà giữa chỉ và quán, chuyển sang giữa chỉ và quán, thì cái giai đoạn để rồi đoạn tận tất cả các cái triền cái, hay là đoạn tận tất cả các cái phiền não, để rồi đi qua quán. Như vậy thì nhờ tu tập về thiền định để rồi chứng đắc được các cái thiền chứng, hay hoặc là nhờ tu tập về thiền định để có được các cái tốc thần thông, có được các tốc thần thông. Và như chúng ta biết rằng trong các cái chi thiền á, thì gọi là năm cái chi thiền á, chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định. Chi tầm tức là đối trị được cái triền cái, cái triền cái đây được gọi là triền cái hôn trầm, hôn trầm triền cái. Thì cái triền, như triền cái là một cái pháp che ngăn, che ngăn làm cho tâm của mình nó không thể sáng suốt, không thể minh mẫn được. Và chính cái hôn trầm này là một cái trạng thái gọi là giả dự buồn ngủ của thân và hạn chế của tâm, nó không có suy tư, không có đào sâu trí tuệ, chẳng hạn như vậy, chính là cái triền cái của hôn tầm. Và chi tầm á, nó sanh khởi lên là để đối trị cái hôn trầm, đối trị hôn trầm. Và nếu như một người mà chứng đạt cái thiền á, cũng có nghĩa là đồng nghĩa là chi tứ nó sanh khởi lên, thì là đối trị được cái hoài nghi. Đối trị được cái hoài nghi, tức là trạng thái phân vân lưỡng lự giữa ở trong cái phương pháp mà mình thực hành, để đòi hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi những điều học, vân vân. Ở trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài nói rằng những cái tâm mà quan du đó, gọi là cái tâm quan du. Quan du ở đây là một cái tâm mà nó bất thiện, để rồi hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi những cái điều học, hoặc là bất mãn đặc bản đồng phạm hạnh. Thì từ ở cái điều đó đó chính là những cái gì, tâm quan du. Đức Phật Ngài gọi đó là những cái tâm quan du. Nhưng mà chi tứ sanh khởi ở trong chi thiền á, thì đồng có nghĩa là đối trị được những cái gọi là cái triền cái hoài nghi. Và cái chi hỷ là đối trị với cái sân độc, cái tâm của mình. Vậy hỷ tâm sanh khởi là đối trị đi những cái sự sân giận, bực bội, tức tối, buồn rầu, những cái điều đó. Bởi vì trong cái trạng thái tâm của mình á, cái gì mà mình ưa thích thì nó tìm kiếm, nhưng mà chán ghét thì đồng có nghĩa là mình sân giận nó sanh khởi lên. Nhưng mà chi hỷ nó sanh khởi lên, nó để đối trị với cái sân độc. Hỷ này nó đối trị với cái sân, sân độc như vậy. Và chi lạc sanh khởi lên, nó làm cho tâm của mình nó không còn có những cái trạo phóng dật nhiều, không có cái hối, ở trong cái hối hận hay là hối tiếc mà mình, tâm của mình sanh khởi. Như vậy chi lạc sanh khởi lên là để đối trị với lại cái tạo hối ở trong tâm của mình. Và chi định sanh khởi lên đồng có nghĩa là việc ấy đối trị được những cái gì tham dục ở trong đời sống, tức là cái sự ham muốn liên quan đến với các dục sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, vì ấy được lắng dịu đi, được lắng dịu đi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng vị tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp là chứng sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Tức là trạng thái mà chúng ta thấy rằng do cái tâm ly dục, tâm của mình không còn ly dục. Ly dục ở đây đó thì theo Thanh Tịnh Đạo thì các ngài giải thích rằng là ngài Bút Thát Cô Xá ngài giải thích rằng ly dục là từ bỏ nhân tham, từ bỏ nhân tham, hay là tức là mình ly dục á, là mình loại bỏ đi cái nhân tham đó đi, loại bỏ đi những cái nhân tham. Mà ly bất thiện pháp ở đây là từ bỏ cái nhân si, từ bỏ cái nhân si. Hay hoặc là ly dục á, còn có nghĩa nữa là ly dục nữa là mình thanh tịnh về thân nghiệp. Hay hoặc là ly dục ở đây, ly bất thiện pháp ở đây á, còn có nghĩa là từ bỏ được cái ý nghiệp bất thiện, từ bỏ được cái ý nghiệp bất thiện. Như vậy thì một người mà đắc định được nhờ gì? Nhờ giới được trong sạch. Đó là cái tiến trình tu tập. Tuy rằng mà khi mà mình nói là cái thứ lớp, mình nói cái thứ lớp là mình phải tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ. Nhưng mà giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn tu đạo thì phải cần phải có thứ lớp. Nhưng mà giai đoạn mà kiến đạo tức là giai đoạn mà có thể chứng đạo chứng quả được ấy, thì là cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng nó không phải là thứ lợi. Trong giới vẫn có định và trong định vẫn có tuệ. Và như vậy thì ở đây trong cái sự liên kết với nhau giữa ba cái nền tảng này, và như vậy thì cái người mà đắc định, một cái người mà đắc định thì là cái người mà có thể từ đó, hoặc là mình thấy rằng ở trong cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó, ví dụ như là một cái việc mà Đức Phật Ngài dạy cái bước thứ hai, tức là chỉ cho cái thành tựu về tuệ học, thành tựu cái tuệ học hay gọi là con đường vô lậu học đó, tức là tam tam học đó, mà đạt đến, tức là một người mà thành tựu được bằng dựa trên cái con đường giới định tuệ này, gọi là con đường vô lậu học, tam vô lậu học là như vậy. Thì khi mà mình nói đến tuệ đó là một cái sự hiểu biết, và cái sự hiểu biết, cái sự thông hiểu, sự hiểu biết mà tuệ mà sanh khởi đó, đồng có nghĩa là cái vị ấy đó có cái sự tu tập trong cái đời sống hàng ngày bằng cái sự tu tập về thiền quán, hay là mình thường có cái sự theo dõi, hay là cái sự tu tập bằng cái việc tu tập thiền quán của một cái vị hành giả. Và cái việc mà chúng ta thấy rằng định á, tu tập về thiền định á, thì đặt nặng về cái tâm vững chú trên một đề mục, tức là nhờ cái sự chú tâm trên một đề mục. Nhưng mà thiền tuệ đó, tức là thiền quán á, là phải nhờ vào cái sự trí tuệ để suy xét, trí tuệ để suy xét, suy xét ở trong cái gì, tức là cái sự quán chiếu ở trong năm quẩn mình, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Một người quán chiếu về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, đó cũng có nghĩa là cái nghề mà tu tập về thiền quán, tu tập về thiền quán. Mà ở đây đó, tuệ sanh khởi cũng chính là nhờ gì? Chính là nhờ ở nơi một cái người mà tu tập về thiền quán đó. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng với cái sự quán xét về vô thường, vì ấy làm cho sung mãn về trí tuệ, sung mãn về trí tuệ. Bởi vì mình thì thường, với một người bình thường của mình thì mình hay chấp vào cái thường. Một người hay chấp vào cái thường, mắt cũng thường, tai cũng thường, mũi cũng thường, thân cũng thường, vân vân, lưỡi cũng thường. Hoặc là sắc này là thường, mình thường hay chấp như vậy. Mặc dù là quý vị biết rằng trong cái hiểu của một người phàm phu, mặc dù là vẫn hiểu cái lời dạy của Phật là vô thường, nhưng mà ít gì đó thì trong cái suy nghĩ của mình, hay hoặc là trong cái dính mắt của mình đó, nó vẫn còn nghĩ là thường. Cho nên gọi là chấp thủ đó, chấp thủ trong sắc quẩn, chấp thủ trong sắc quẩn. Mà ở đây Đức Phật Ngài dạy với cái đề tài mà quán về vô thường á, là thấy được các cái sự sinh diệt của trong danh sắc này, hay hoặc là trong sắc thọ tưởng hành thức này. Sắc là chỉ cho sắc quẩn, sắc thân của chúng ta, hay gọi là cái gọi là thân tứ đại này, hay hoặc là trong các sắc pháp mà được nói đến, tức là chỉ cho cái thể chất này. Thọ tức là cái sự cảm nhận, hay là cái cảm thụ ở trong cái cảm xúc mà chúng ta biết rằng là do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ của mình nó tạo nên cái cảm thọ. Tưởng quẩn là chỉ cho cái gì? Tưởng quẩn là chỉ cho cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm, thì bây giờ chúng ta hồi tưởng, chúng ta nhớ lại những điều đó, hoặc là bây giờ chúng ta nhìn lại là chúng ta lại biết những điều đó. Thì tất cả những điều đó được gọi là tưởng, được gọi là tưởng, tưởng quẩn, tưởng quẩn. Hành quẩn là cái sự vận hành ở trong các cái phần gọi là danh và sắc này, danh này. Và chính cái gì điều gì? Thức quẩn là cái mà nhận biết, ví dụ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì cái đó được gọi là thức quẩn. Mà do mình chấp thủ là trong năm quẩn nó là thường, mà Đức Phật Ngài dạy rằng đó là vô thường, đó là vô thường. Vô thường ở trong mọi cái diễn biến của nó. Bởi vì cả cái cảnh sắc mình, sắc thân này nó cũng vô thường. Cái cảm thụ, cái cảm thọ của tâm này nó cũng vô thường. Cái tưởng quẩn sanh khởi này nó cũng là vô thường. Cái thức quẩn cũng là vô thường. Và hành quẩn cũng là vô thường. Nó vô thường ở trong mọi cái sự biến chuyển đó. Mọi cái sự biến chuyển đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy quán sát về vô thường. bằng cái gì? Nhờ vào cái sự chánh niệm, nhờ vào sự chánh niệm. Mà chánh niệm liên tục như vậy, chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái sự phát hiện cái sự chuyển biến của danh và sắc đó, mình mới thấy được cái tính chất vô thường của danh và sắc đó. Như vậy thì khi mà mình thấy được tính chất vô thường hoặc là khổ hay là vô ngã của danh và sắc đó, thì từ đó cái tham chấp gọi là chấp thủ năm uẩn của mình nó được vơi đi hay được loại bỏ đi. Từ đó như vậy thì cái trí tuệ nó mới có thể phát sinh được, trí tuệ phát sinh được. Như vậy thì thấy được cái sự vô thường là gì? Nó biến diệt vô thường của năm uẩn. Thấy được cái sự bức bách của năm uẩn, cái sự bức bách ở đây là gì? Là sự khổ đó, khổ của năm uẩn, khổ của năm uẩn. Như vậy thì khổ của năm uẩn là như vậy, thấy được cái sự bức bách đó, bức bách của cái thọ uẩn, bức bách của cái sắc uẩn, bức bách được cái tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thấy cái sự bức bách, tức là cái sự thiêu đốt đó, làm cho cái sự thiêu đốt tiêu rụi đó. Như vậy thì cái đó là cái sự khổ, cái đó là sự khổ. Hay hoặc là thấy được cái sự rỗng không của năm uẩn này, sắc cũng rỗng không. Rỗng không là gì? Có điều kiện mới có được sắc uẩn này, do cái yếu tố vật chất, yếu tố điều kiện vật chất, do tinh cha quyết mẹ mới có được cái sắc uẩn này, được nuôi nấng bằng các vật thực, được nuôi nấng bằng các vật thực, bằng đoàn thực để có được cái sắc uẩn này. Hoặc là mình thấy được cái tính chất rỗng không của nó là bốn cái thành phần danh uẩn, là thọ, tưởng, hành, thức, nó đều là rỗng không. Bởi vì hả, mà mình nói là thọ thì phải do xúc sanh khởi, mà xúc sanh khởi á, thì phải là do gì? Do ba pháp căn cảnh mà xúc sanh khởi được, như vậy được gọi là xúc. Mà xúc sanh khởi thì phải tạo ra cái gọi là thọ, mà thọ sanh khởi thì tạo ra cái gọi là ái luyến, ái chấp, hoặc là chấp thủ, gọi là ngã chấp thủ, hay là liên quan đến cái ngã chấp thủ, dục thủ, ngã chấp thủ, hay là kiến thủ, vân vân. Thì từ ở cái việc đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng là quán, nhờ cái sự chánh niệm mà quán sát thấy rõ được như vậy, thì thấy được cái sự sắc uẩn là bất tịnh, thọ uẩn là khổ, hành uẩn là vô ngã. Nó vô ngã là gì? Nó bất trị. Hành uẩn nó là vô ngã là gì? Mình bất trị, tức là mình không thể bảo nó như ý muốn của mình, bảo nó như thế này, bảo nó đừng bệnh, bảo nó đừng đau, bảo nó đừng chết, thì nó nghe theo lời mình á, thì nó là người, nó là cái gật là gọi là trị được. Nhưng mà cái này không thể trị được. Như vậy thì được gọi là cái gì? Được gọi là cái vô ngã. Hay hoặc là thức là vô thường, vì nó sanh diệt, nó sanh diệt liên tục, tức là tâm của mình nó sanh diệt, hồi vui, hồi buồn, hồi nhớ việc này, hồi nhớ việc kia, đó là vô thường, vì nó sự sanh diệt đó. Như vậy với một người mà cái trí tuệ sắc bén là để thấy rõ được cái sự sanh diệt của năm uẩn, với cái trí tuệ đó nó giống như vật mà để cắt đứt đi những cái phiền não, để rồi một cách mau lẹ và chấm dứt, làm cho các cái sự hiện hữu của dục tầm nó không sanh khởi. Dục tầm không sanh khởi làm cho dục tầm không sanh khởi, làm cho sân tầm không sanh khởi, làm cho tham ái không có mặt. Đồng có nghĩa là với cái chánh tư duy ở trong đời sống, tức là chánh tư duy ở đây được cái là tư duy vô hận, tư duy vô hại, hay là tư duy vô dục ở trong đời sống của mình. Như vậy thì với cái chánh kiến là chánh tư duy, chánh kiến là thấy biết đúng, chánh tư duy là mình có cái tư duy vô dục, tư duy vô hận, tư duy vô hại, là trí tuệ sanh khởi, là tuệ học, cái phần tuệ học. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một tiến trình tu tập đó, thì Đức Phật Ngài nói ở trong cái bài kinh này, có lẽ là nó còn nhiều ý nghĩa sâu xa nữa. Một tí nữa chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức sẽ thảo luận thêm. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy rằng một tiến trình tu tập đó chính là nhờ hoàn thiện, tức là thành tựu về giới. Và nhờ thành tựu về giới, vị ấy có thể thành tựu về định. Và sau khi vị ấy thành tựu về định thì tuệ sẽ phát sinh, tức là thành tựu về tuệ. Nói trong một cách chắc là với một cái việc mà tu đạo, tức là giai đoạn mà chúng ta tu tập, thì là giai đoạn nương tựa vào giới định và tuệ này để mà tu tập để đạt đến. Và giai đoạn kiến đạo cũng là nhờ cái nền tảng tu đạo này mà thấy được cái bản chất thật của thế gian, giác ngộ được, chứng được quả thánh, ngay cả sơ tánh, thánh sơ sơ đạo là tầng thánh đầu tiên, để rồi sau đó cuối cùng là chứng quả vô sanh, tức là quả vị A-la-hán. Như vậy là cũng là một tiến trình để chúng ta tu tập từ giới được viên mãn, được thành tựu, định được thành tựu, tuệ được thành tựu. Mà như trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng giới năng sanh định, là định năng sanh tuệ, hay là giới là giai đoạn hoàn hảo, toàn hảo ở đoạn đầu của một con đường phạm hạnh, định là toàn hảo ở đoạn giữa, ở trong một con đường, trên một con đường phạm hạnh, và tuệ là toàn hảo ở đoạn cuối, là được viên mãn, thành tựu trên con đường phạm hạnh của mình, tức là thành tựu ở đoạn cuối, hoàn hảo ở đoạn cuối là như vậy. Thì đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài giảng ở đây, và chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý vị Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa và được cái thời gian thuận duyên để mình tu tập. Và xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được một đời sống an lạc, và chúng ta có được cái đời sống tu tập được phát triển lên thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mít. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Hello, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, kính bạch thượng tọa giác đẳng, con đã giảng xong rồi, con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Con không biết là thượng tọa giác đẳng có trước rừng, trước máy không ạ? Nếu có, con thỉnh thượng tọa trở lại để điều họp cái chương trình thảo luận.
Dạ, sa thú, sa thú, con xin được kính tri ân đến đại đức Pháp Tân đã giảng một Phật pháp vừa rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, là do không có thượng tọa nhất đẳng ở trước máy, chắc có lẽ thượng tọa đã bệnh công việc gì đó, nên chúng tôi xin được điều tiết thay thế thượng tọa một chút ở trong thời gian đầu. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiền rõ. Trước tiên thì con xin thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa giác đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Tân cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng của đại đức Phật Tân, giờ đây thì đến phần thảo luận. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ được nghe câu thảo luận đầu tiên, và vị thảo luận đó là sư phụ Tề Siêu. Kính bạch sư phụ, con trong cái buổi thảo luận đầu tiên này con xin được hỏi đến một sư phụ một câu thảo luận đầu tiên, đó là hỏi về cái ước nguyện trong bài kinh này có phải là thứ dục thần túc không? Có nghĩa là cái bài kinh này có tựa đề là ước nguyện. Vậy thì cái chữ ước nguyện này nó có giống như ở trong cái bốn cái pháp mà tứ thần túc hay không? Dạ, con xin lĩnh sư phụ, con gỡ mít lời sư phụ.
Tôi không hiểu tại sao trong cái giờ đầu khi mình nghe anh Đức Pháp Tân thuyết giảng thì chúng tôi nghe từ đầu chí cuối đều rõ, nhưng mà cho đến khi cái phần thảo luận thì lúc mình nghe vị điều hợp đang nêu lên câu hỏi thì chúng tôi lại không nghe nữa. Chắc có lẽ là Rinpoche Thoát không muốn thì chúng tôi phải trả lời cái câu thảo luận số 1. Không biết có phải gì không? Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì theo ở trong room các vị MC báo cho biết để Đức Phật tính mời chúng tôi giảng câu số 1. Chúng tôi chỉ biết vậy thôi. Kính thưa quý vị, cái chữ ước nguyện ở trong bài kinh này đó, có phải là một thứ dục thần túc không? Ở đây thưa quý vị, cái chữ dục thần túc vừa là sanditipada, chúng ta phải xài cái chữ sanda để nối được cái nghĩa gọi là dục thần túc. Nhưng mà ở đây đó, trong bài học chúng ta không có xài cái nghĩa dục thần túc được. Cái chữ ước nguyện ở đây tức là cái sự mong muốn, mặc dù cũng dịch là dục hay là ước nguyện sanh đá giống như chữ sanh đá vậy, nhưng mà không phải là cái chữ đó. Lại nữa, tại sao không phải là dục thần túc? Bởi vì dục thần túc ở đây đó tức là tamasanda, là pháp dục, cái sự mong mỏi mà mong mỏi đắc đạo quả, đắc thiền định thì cái đó mới dục thần túc. Còn như ngay từ đầu là Đức Phật thầy dạy rằng đối với một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo khi mà khởi lên cái ước muốn mong rằng các bạn đồng phòng hạnh
có ước nguyện mong rằng các bạn đồng phòng hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng ta. Khi mà có cái sự ước nguyện như vậy đó, thì vị tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn về giới luật, sống kiên trì, nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các cái chốn xứ tĩnh lặng. Thời như vậy mới được gọi là như vậy sẽ được thành tựu. Thì nếu đây là một cái ước nguyện của vị tỳ kheo đó lúc ban đầu, thì cái ước nguyện đó không phải là dục thần túc. Rồi chúng ta lấy thêm một cái ý nghĩa khác nữa. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi họ chết còn vẫn chung nghĩ đến ta, tâm quan hỷ và nhờ vị được đặt quả báo lợi lớn, vị tỳ kheo viên mãn giới luật như trên. Hay vị tỳ kheo ước nguyện rằng mong rằng ta nhiếp phục các bất lạc, mong rằng ta luôn luôn nhiếp phục các bất lạc khởi lên. Hoặc là nghĩ rằng mong rằng ta tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, đắc được bốn thiền vân vân. Thì bắt đầu từ đó trở đi đó, nó mới đồng nghĩa với dục thần túc, dục như ý túc, sanh lý thi ba đá. Còn những cái ước nguyện lúc đầu á, cái ước nguyện đó không phải là dục như ý túc. Do vậy cho nên cái tựa đề này chúng ta nên hiểu là Đức Phật là nói một cách chung chung. Đức Phật ngài nói một cách chung chung, tức là cái sự mong mỏi, cái hoài vọng vậy thôi, cái sự ước muốn vậy thôi, chứ không phải là sự ước nguyện của dục như ý túc. Dục như ý túc hay gọi là dục thần túc, sanh-lý-thi-pa-đá, thì có nghĩa là một cái sự thiết tha, hoài bão, một cái sự bông mỏi về thiền định và đạo quả, đắc chứng. Thì như vậy mới gọi là dục thần túc hay dục như ý túc. Còn những cái ước muốn khác chỉ là ước muốn, chứ không phải ước nguyện gì, chứ không phải là dục thần túc hay dục như ý túc. Bởi vì cho nên chúng ta lấy các cái sự kiện mà Đức Phật đã dạy từ đầu cho đến cuối, thì chúng ta mới hiểu rằng cái chữ ước nguyện trong bài kinh này không phải là một thứ dục như ý túc. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1. Bây giờ nếu như thiền tội giới cảnh chưa có vào thêm được, thì xin chỉnh đại đức pháp tính tiếp tục điều hợp cho câu thảo luận kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú con xin kính truyền đến sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi. Các vị ở trong ban điều hành, nếu mà thấy tín hiệu của thượng tọa giác đẳng thì cứ báo cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ tỉnh được tọa điều học trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn sư anh cha. Kính bạch sư phụ, con thấy dù sao âm thanh của sư phụ vẫn còn khỏe, nên con cũng tận dụng trong cái thời gian này, con xin thỉnh sư phụ hoàn ý thảo luận dùng câu số 2. Dạ, tại vì cái câu số 2 này muốn sư phụ thảo luận rằng là những cái điều học hay là giới học Skapada nó có đồng nghĩa với giới luật hay không. Cái vấn đề này chắc có lẽ con nghĩ cũng nằm ở trong lĩnh vực của sư phụ rất là nhiều. Vì vậy con tận dụng cái thời gian này để con thỉnh sư phụ thảo luận dùm thêm câu số 2 này nữa. Dạ, con xin gửi mic lại sư phụ.
Nhiều ân huệ. Ai Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta định nghĩa thì cái chữ Sikha Pada ở đây đó là điều học hay học giới, nó không có đồng nghĩa với giới luật. Mặc dù chữ Sikha Pada nằm ở trong giới luật, nhưng mà lấy cái chữ Sikha Pada mà định nghĩa trùm cái tiếng, bao hàm cái tiếng giới luật đó, thì nó chưa có chính xác. Bởi vì giới và luật, hai cái chữ này chúng ta phải định nghĩa nó riêng biệt. Chữ giới ở đây đó là chỉ cho Sikha Pada, còn chữ luật Vinaya thì lại gồm nhiều, gồm có giới này, gồm có những cái phần sự mà Đức Phật là cho phép các vị tỳ kheo phải làm, rồi gồm có những tăng sự mà Đức Phật ngài quy định những cái thể thức để mà chư tăng áp dụng thực hành ở trong những cái vật của tăng đoàn. Chẳng hạn như khi mà thọ phụ thuộc giới phải có cái nghi thức như thế nào, cái đó gọi là luật. Rồi khi mà một vị tỳ kheo khác mà bị giúp cho vị đó xuất tội bằng cách nào, cho sám hối hay là cho bị trú vân vân, tất cả những cái đó đều gọi là luật. Hay là Đức Phật đã cho phép vào mùa mưa chư tăng phải không có được đi du phương hành đạo hay là hoằng pháp, mà phải ở yên một chỗ để tránh mưa, thì như vậy được gọi là luật. Sau khi mãn hạ, các vị tỳ kheo làm lễ tự tứ hay là thọ lễ dân y cái thí ná để được tâm cái quả báo đi sân sáng như thế nào, thì cái đó gọi là luật. Còn giới là chỉ trên những điều mà Đức Thế Tôn ngài đã chế định và nhất trí để cho các vị tỳ kheo tránh xa, đừng có vi phạm những cái điều học đó, thì cái này được gọi là giới. Do vậy cái chữ giới luật đó nó bao gồm cả giới và luật. Còn cái chữ Sikha Pada là chỉ nói về giới mà thôi. Bởi vậy nếu mà hỏi rằng giới Sikha Pada là giới luật phải chăng, nói một cách đại khái thì Sikha Pada đều học hay học giới nó thuộc về giới luật, chúng ta nói chung như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái nó đồng nghĩa với chữ giới luật thì chúng ta nói là chưa đồng nghĩa, bởi vì giới chỉ là một phần ở trong luật mà thôi. Luật thì có nhiều cái hình thái, như chúng tôi đã trình bày những điều mà Đức Phật Anunyati tức là cho phép làm, hay là những cái cách thức nghi thức mà Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo phải làm, phải gặp trường hợp đó phải ứng xử như thế này, phải họp hội, phải tri ngôn ra sao, vân vân, thì cái đó gọi là luật nhưng không phải là giới. Thì ở đây là cái được trả lời cái câu hỏi số 2 cho đại đức Phật Tịnh Nam Mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú con xin thành kính tri ân sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta tiếp tục còn thảo luận với đại đức Tuệ Quyền. Con xin kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền, không biết đại đức Tuệ Quyền có ở trước máy hay không. Nếu có thì con dạ sa thú đại đức Tuệ Quyền, con thấy được bàn tay xinh xắn của đại đức rồi. Kính bạch đại đức Tùy Quyền, ở trong câu thảo luận số 3 này muốn đại đức thảo luận dùm, nếu mà cái người mà tu tập mà không có ước nguyện thì có tốt hơn là vì có ước nguyện chăng, giữa những người tu tập mà có ước nguyện và những người mà tu tập không có ước nguyện thì cái điều nào nó tốt hơn? Dạ, con xin thỉnh đại đức Tùy Quyền quan kiến thảo luận.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác, vừa thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thưa Đức Thành. Tôi có lễ đến nơi sư phụ Từ Siêu, tôi tự giác đặng đời Đức Pháp Tính, đời Đức Pháp Tân, đời Đức Pháp Đăng, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý thân hữu sư cô cùng chư Phật tử. Thì kính thưa đời Đức Pháp Tính, quả thật thì nếu chúng ta đứng trong cái nhìn của thường đời đó, thì người ta thường ta nói cho rằng ta làm cái gì mà ta thi ân, người ta bất cầu báo, người ta muốn làm cái gì đó mà người ta không nghĩ đến kết quả thì cái điều đó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn là khi chúng ta làm chúng ta có ước cầu, khi chúng ta làm chúng ta có ước nguyện vân vân. Chúng ta hiểu như vậy thì cũng chưa chắc. Bởi vì sao vậy? Mục đích mà gọi là ví dụ như là để mà khi chúng ta làm một việc phước, như vậy chẳng hạn dùng nghe pháp. Với ước nguyện của mình là cái gì? Để mình hiểu được Phật Pháp. Mình nghe Pháp để mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Ở trên đó, và nghe Pháp của Đức Phật để được hiểu được cái lời dạy của Ngài, để chúng ta có một tiêu kiến đánh nắng. Đây cũng là cái ước nguyện của mình như vậy mà. Còn nếu chúng ta nói nghe Pháp, nghe Đạo thì chúng tôi chỉ biết nghe Pháp, nghe Đạo thôi, rồi mình làm đánh nắng giữ vân vân, như vậy thì là tốt. Hay là chúng ta cho rằng là chúng ta làm phước, và chúng ta đừng có nguyện, đừng có cầu cái này cái kia thì nó tốt hơn là nguyện cầu. Như vậy thì có đặt điều kiện, có đặt điều kiện thì như vậy là nó sẽ giảm bớt đi một cái gọi là cái làm mà nó mang tính tức là tốt đẹp của chính mình. Nhưng ở đây là con đã nói hết khả năng của con, nhưng mà sư phụ con nói hết khả năng của con là quý vị nghe rõ được không ạ? Còn ở đây á, dạ sư phụ nghe được lời được rõ không sư phụ? Sư nghe vấn đề mà về người Phật tử mà khi mà làm phước á, người ta không phải cầu như thế này thì không nên, nó không nên, không bằng chứ không phải là không nên. Cái chúng ta làm cái việc phước mà chúng ta cầu đời sau, cái ngày bố thí thì chúng ta nghĩ rằng sanh thiên để chúng ta hưởng lạc, thì cái điều đó là khác. Cái điều đó là nó không có thuộc về cái tinh thần của tốt đẹp. Mà ở đây chúng ta làm một việc phước, việc lành để chúng ta nghĩ rằng do cái tâm chúng ta xả bỏ, do cái tâm thí này, do cái tâm cúng dường này mà đời sau chúng ta là không phải là bị sinh tử, sao không bị cái đau khổ, mà chúng ta gọi là cái giá trị thắng cầu một chút xíu, chúng ta tạm gọi là một giá trị thắng cầu, thì ở đó chính là cái ước nguyện này, cái sự cầu mong này, đây là sự cầu mong tốt. Còn quả thật thì tinh thần của tâm thì cái gì một cái gì làm đó mà nó mới do tâm thúc đẩy, do tâm có cái chấp pháp là mà không gặp độ, đó chính là a thích tha na ba ra chính a thích tha na ba ra mi này, nó là một cái được sức lắm chúng ta thì có chương trình được chúng ta nào thì cũng vậy, thành tựu được, đạt được cái gì? Đạt được có thể nói rằng là chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta là người Phật tử thì chúng ta phải làm việc, chúng ta làm hành thập thiện hoặc thập phúc hành tông. Tiến cấp hơn nữa là chúng ta muốn rằng chúng ta tu tập thiền định, và muốn cấp hơn nữa để chúng ta có một đời sống ly dục, có một đời sống ly gia chắc ái, có một đời sống để tu tập vân vân, hay có một đời sống để từ đây là những người duyên để chúng ta đoạn đầu cái khổ sanh ở trong tương lai. Thế cũng là nhân là duyên mà để chúng ta sẽ không có cái phải sanh tử đau khổ nữa. Thì cái sự ước nguyện này là sự ước nguyện rất tốt, mà cần phải có cái ước nguyện đó. Còn quả thật thì những người làm mà bằng cái tâm nó kiểu như là cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm mình nó không có quan tâm, cái tâm mà nó không có ước cầu nghĩ làm, họ đi làm vậy thôi, bởi vì họ có điều kiện họ làm, chứ không có tâm tư, không có cái sự suy nghĩ gì. Thì kính thưa quý vị, thì quả phước, bởi vì cái thiện ác nó do cái động lực mà, cái do cái tâm của mình nó có cảm quyết, cái tâm của mình nó có tư hành động, hay là có yonisomanasikara, tức là có như lý thức ý, hay là chetana, có cái tư hành động, hay là có cái như lý thức ý như thế nào, thì cái như lý thức ý đó nó sẽ kết quả như vậy, và tư hành động nào thì tư hành động đó nó cũng như thế. Cho nên khi mà đứng về cái nhìn Phật pháp thì chúng ta phải biết rằng cái tâm của mình nó phải do cái gì, nó do cái lòng cả quyết rất lớn để chúng ta mới thành tựu được cái Phật đạo giải thoát, hay là chúng ta thành tựu được mục đích. Còn nếu như mà chúng ta không có một lý tưởng, hay không có một ý chí, không có một quyết định, thì cả việc đời cũng không được, chứ đừng nói chi là việc đạo. Cả việc đời chúng ta cũng không làm được, đừng nói chi là việc đạo. Còn cái việc mà làm, kiểu mà làm để chơi, làm kiểu mà làm cho cái tâm của chúng ta nó không có một định trụ rõ ràng, hay tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, tâm của chúng ta nó không có kháng thích, thì điều này là chúng ta rất là cổ tiết trong một cái, trong có thể có nói là trong một điều lợi mà chúng ta có thể nắm bắt được, trong một điều tốt mà chúng ta có thể phát huy được. Bởi vì không phải chúng ta có một cái cuộc đại thí mà chúng ta sẽ được nhiều phước thí, mà chúng ta có những cái việc phước thí nhỏ như tâm của chúng ta có ước, nó coi như rộng, nó hợp lúc hợp thời và hợp với cái đối tượng cúng, thì cái đơn vị cái quả phước nó vô cùng to lớn. Cho nên đây chính là do tâm, và như vậy cho nên cái sự ước nguyện này là một điều rất cần thiết. Nhưng chúng ta nên ước nguyện để không phải đau khổ, không phải sinh tử, thì cái điều này đây là giá trị của thỉnh cầu, giá trị của Phật pháp mà Đức Phật này hàng khi gọi, tức là chúng ta làm việc phước gì cũng vậy, hướng tâm tới cái gì, cái phước vô lậu, chứ đừng hướng tâm đến cái hữu lậu. Còn cái việc mà làm ơn hay là làm phước mà không cần cầu báo, thì chúng ta không cần cầu báo để mà chúng ta có cái này cái nọ, mà chúng ta phải có cần cái gì, cần phải giải quyết những cái chuyện tử sinh ở trong cái cuộc đời ta là như thế. Và xin có đôi điều xin tặng như vậy, nếu có điều gì cần thì bố tất được nói tỉnh sư phụ bố tất cho được hành có hỏi dạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tuyền Quyên đã thảo luận câu số 3 của con. Kính bạch sư phụ được kêu hôm nay sư phụ đã trả lời hai câu thảo luận rồi, nhưng mà ở trong room bây giờ thì con thấy thượng tọa Nhật Đẳng đã đi rồi, đại đức Phật Tân giảng đã mệt rồi, đại đức Tuyền Quyên vừa giảng xong. Vì vậy thì con nghĩ rằng chúng con và hội chúng ở trong đây chắc ai cũng mong được nghe và được nghe sư phụ và trả lời câu số 4. Vì câu số 4 này thì theo con thấy cũng hơi khó, và con không dám đảm nhận, nên con khẩn sư phụ hoàn thỉnh thảo luận dùng câu số 4. Câu số 4 này nêu lên là phải chăng thời Đức Phật còn tại thế, những đệ tử Phật nghĩ đến thành tựu trong sự tu tập thì nói đến những kết quả ở đời này hơn là kết quả ở đời sau, có phải vậy không? Con xin thỉnh sư phụ hoàn thiện thông luận dụng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Xin bạch trân trọng kính thưa, chúng tôi có nghĩ đến rằng trong ngày hôm nay giảng sinh nên chúng tôi định sẽ nêu cái câu hỏi thảo luận số 4 để thỉnh để Đức Phật tính trả lời. Nhưng mà khi nghe thì Đức Phật tính nói cái câu thảo luận số 4 này xem ra nó khó quá, cho nên chúng tôi ý thương nên đành phải trả lời thêm những cái câu hỏi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quả thật trong thời Đức Phật còn tại thế, khi mà các đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia của Đức Phật, đệ tử xuất gia khi mà các vị ấy nghĩ đến sự thành tựu trong sự tu tập, thì các vị ấy nghĩ đến kết quả đời này hơn là nghĩ đến kết quả đời sau. Lý do vì khởi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, Ngài là bậc đại giác cụ đại giải thoát, và chư hiền thánh tăng đệ tử của Đức Phật, những vị đó cũng đều đạt đến quả vị A-la-hán giải thoát ngay trong đời hiện tại. Cho nên khi mà một thị nam tử mà xuất gia trong Phật Pháp đó, có niềm tin với Đức Phật, giáo Pháp và Thánh chúng, các vị này đều có nghĩ đến cái kết quả tu tập ngay trong đời sống hiện tại. Chứ các vị không có nghĩ đến được trong tương lai, cái kết quả trong tương lai, mà muốn chấm dứt trong đời sống hiện tại thôi. Cái lý do thứ hai đó, ở trong thời kỳ của Đức Phật, những chúng sinh nào mà hữu duyên được xuất gia trong giáo Pháp và được diện kiến Đức Thế Tôn, thì những chúng sinh đó đều có cái duyên lành, có cái túc duyên giải thoát từ đời quá khứ, mà khi các vị đã phát nguyện. Vì vậy cho nên chính do cái sự chín mùi của ý chí nguyện vọng ta là mật, mà ngay trong kiếp hiện tại, vì đó tin tưởng rằng nếu ta nỗ lực tinh tấn thì ta cũng sẽ đạt đến quả giải thoát ngay trong hiện tại này, như Đức Phật và chư vị trưởng lão. Cho nên mỗi vị khi mà xuất gia xong thì các vị đều có sự quyết tâm để hành đạo. Tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng không phải hoàn toàn ai cũng có cái tâm lực hướng đến cái kết quả tu tập ngay trong cái hiện tại. Bởi vì có những người mặc dù được gặp Đức Phật, được nghe Pháp và được diện kiến chư thánh A-la-hán, nhưng mà vì túc duyên quá khứ không đủ, nghĩa là còn yếu, túc duyên quá khứ ba la mật, túc duyên ba la mật trong quá khứ của vị nó còn yếu, do đó cho nên khiến cho tâm của người ấy ngay trong hiện tại này chưa có đoan chắc được là mình sẽ cố gắng nỗ lực để đạt đến giải thoát. Vì vậy cho nên có một số vị thì chỉ nguyện ở đời sau, nhưng mà nói một cách chung chung thì vào thời Đức Phật, đa phần những người gặp Đức Phật là họ có đầy đủ cái túc duyên cả. Vì vậy cho nên họ có cái sự quyết tâm là thành tựu đạo quả ngay trong cái sống hiện tại. Phần lớn là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta đã trải qua Phật lịch 2555 năm rồi. Thời buổi bây giờ ít có ai có chí nguyện để đạt được kết quả tu tập ngay trong đời sống hiện tại này. Bởi vì cái túc duyên ba la mật không có, hoặc là có chưa được đầy đủ, cho nên tâm của vị ấy không có cái sự quyết tâm. Mà bây giờ chúng ta làm phước hay là tu thiền, do chúng ta giữ giới, chúng ta cứ nguyện, ai cũng vậy, có thói quen là chúng ta nguyện đời sau trong tương lai được giải thoát, và đời sau khi sanh ra sanh tử luân hồi, hãy sanh ra ở đâu thì ở đó cũng sẽ được tài sản vân vân. Thì lúc đó người ta mới nghĩ đến cái tương lai, chứ ngay trong hiện tại chưa có ai phát hiện như vậy hết. Thì đây là cái câu trả lời mà chúng tôi xin được trả lời cho cái câu hỏi cuối cùng. Bây giờ thì xin mời quý vị lắng nghe cái bản tin. Và bản tin này xin mời Phật tử MC. Cô Anh Cha đọc cho bản tin Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Thượng Đức Tăng, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được đọc bản tin. Bản tin do Như Quang dịch thuật. Lũ lụt tại Bangkok đã dịu đi, nhưng khủng hoảng chưa chấm dứt. Bangkok, Thái Lan, ngày 18 tháng 10 năm 2011. Trận lụt đe dọa thủ đô Thái Lan có vẻ đã dịu đi hôm thứ Hai, nhưng chính quyền cho biết sự khủng hoảng chưa qua vì quân đội và nhân dân vẫn còn chiến đấu với trận lụt tệ hại nhất trong nhiều thập niên qua của quốc gia. 3 tháng mùa mưa dữ dội đã nhận chìm khoảng 1 trong 3 thành phố tại trung tâm và miền Bắc Thái Lan, gây ra lũ lụt cao đến 8-7-8 mét tại nhiều nơi và gây thiệt hại cho khoảng 300 người. Hàng chục ngàn người bắt buộc phải tạm trú tại các trại tạm cư do mực nước dâng cao, đã nuốt chửng nhà cửa cùng cơ sở thương mại và đóng cửa các công nghiệp. Cơ quan cứu trợ lũ lụt FROC nói họ tin tưởng rằng nước lụt không thể đến Bangkok, dù nước đã rẽ qua các sông rạch chung quanh thành phố. Cơ quan còn nói thêm tình trạng lụt phần lớn đã được kiểm soát, nhưng Charles Damrongsak, tổng giám đốc bộ dân dẫn thủy nhập điền của Thái Lan, cảnh cáo rằng tình trạng vẫn còn nghiêm trọng vì mực nước ở các vùng trũng phía bắc Bangkok vẫn còn cần phải chảy ra biển. Trận lụt chưa chấm dứt, lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Thái Lan, hư hại các sản phẩm xe hơi, điện tử và các hàng hóa khác. Nước bắt đầu tràn vào khu kỹ nghệ Navanakorn tại Pathum Thani, cách Bangkok 45 km. Hôm thứ Hai, các viên chức đã chiến đấu cùng củng cố các con đê. Cơ quan cứu trợ lục lội FROC đã ra lệnh sơ tán trong vùng với khoảng 200 hãng xưởng, có cả địa phương lẫn quốc tế. Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã yêu cầu quân đội quốc gia chịu trách nhiệm về việc cứu nguy tại 5 thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất, kể cả vùng trũng lịch sử của tỉnh Ayutthaya đã chìm dưới nước hơn 1 tuần lễ. Chính quyền Thái nói rằng nước đã rút đi trong vùng Ayutthaya 80 km thượng nguồn Bangkok và ngôi chùa cổ thuộc di sản thế giới, cùng tất cả 5 khu vực kỹ nghệ đều bị chìm trong nước. Bộ trưởng Nông nghiệp Thera Wongsamut nói có nhiều dấu hiệu tốt và tình trạng đã khả quan hơn sau khi một khối lượng lớn nước chảy qua Bangkok đổ vào vịnh Thái Lan hôm thứ Bảy. Ông nói thêm, mực nước đã ổn định, làm giảm lo âu về việc thủy triều dâng cao. đã được dự đoán sẽ tiếp tục hôm thứ hai trước khi hạ xuống, và điều này gây khó khăn cho nước chảy ra biển. Đợt thủy triều sắp tới sẽ xảy ra vào khoảng 28 hoặc 30 tháng 10. Tình trạng của Bangkok khá ổn định và phi trường. Suvarnabhumi, phi trường chính của thủ đô, đã bị nước ngập đến vài ba mét, nay đã hoạt động bình thường. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Nam Mô Bích Tha Giá. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, sa thú, thay mặt đại chúng ở trung tâm, mà sự nhà kiện đến lời đọc của anh cha vừa rồi. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc lại buổi học của Đông Phật Quát Quốc Pháp Âm Má trong tối ngày hôm nay. Vào ngày mai, cũng như giờ thường đại, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Đông Phật Quát Quốc Pháp Âm Má để chúng ta tiếp tục nghe giảng về luật vàng do Đại Đức Phật Đăng sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì con xin kính được đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý Phật tử luôn luôn sống trong sự an vui của chánh pháp. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và đóng rung. Nam Mô Bụt Tha Giả.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Yeah.
ngành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả ý nhân Sapang Sumanga Langa Kandu Sapa Divata Sapa Bhuta Lupa Vena Soti Ondu Nirondaran Otu Sapang Sumanga Langa Kandu Sapa Divata Sapa